Thấy khi mù á thì thấy cái đó là thượng đế, nhưng mà khi sáng á thì thấy nó là tự tánh, không phải thượng đế. Tại vì trong cái tối của mình, trong cái vô minh của mình có chấp ngã, thành ra mình chấp ngã rồi á, cho nên trong cái tri kiến của mình á, nó luôn luôn nó lấy cái ngã làm cái để nó nhận xét. Mà cái ngã thì nó chấp cái gì là ngã? Nó chấp cái thân này, thì nó thấy cái thân này á vô thường biến hoại, rồi nó chấp tất cả những cái suy nghĩ ở trong tâm nữa, những cái tham sân si á, thì nó thấy cũng vô thường biến hoại mà lại có nhiều cái không hay, ham tham lam sân hận đủ thứ hết á. Rồi do đó cho nên á, do từ cái vô minh á, từ cái tri kiến vô minh chấp ngã như vậy á, khi nó nhìn lại đời sống á, nó thấy đời sống này có vẻ như là bao trùm hết nó. Nó thấy nó sống 60 năm, nó thấy mặt đất, nó thấy bầu trời, nó thấy không khí, hình như là nó kéo dài dữ lắm. Rồi ngược lại nó thấy nó nhỏ bé, tại vì nó chỉ thấy cái thân này là tôi thôi. Nhưng khi nó nhìn lên nó thấy bao la mênh mông, không gian nó biết nó đến đâu là cùng. Tinh tú với là các hành tinh này nó vô lượng vô biên. Thì khi nó thấy những cái đó nó, thì cái tâm vô minh chấp ngã nó so sánh, và nó nghĩ là cái bao la, cái mà mênh mông bao la nó bao trùm cái tôi của mình, cái đó phải là một cái gì vĩ đại kinh khủng ghê gớm. Rồi do chấp cái tôi á, cho nên nó luôn luôn nó nghĩ là đây là tôi, đây không phải là tôi, đây là con người, đây là đồ vật, đây là tôi, đây là người khác, nó chấp như vậy. Thế cho nên khi mà nó nhìn cái bao la mênh mông vậy, nó thấy là cái này tôi, cái bao la mênh mông là một cái khác. Và từ cái chỗ đó á, nó thấy là cái tôi của mình nó phải dựa vào cái bao la mênh mông đó để nó có, để nó sống, để nó hoạt động. Thành ra cái bao la mênh mông đó là một cái gì bao trùm nuốt nó, căn bản cho nó nữa. Và cái đó không phải là nó, cái đó phải là một thượng đế, cái đó là cái gì mạnh hơn nó rất nhiều. Thành ra từ cái tâm vô minh như vậy ấy, thì mò ra cái sự thật của cuộc sống này, của hiện hữu này, thì nó mò ra là thượng đế. Nhưng mà khi mà sáng suốt, khi mà có trí huệ nhìn á, thì nó là tự tánh thôi. Mình cái tôi không có nữa thì mình thấy mình với lại cái tha, tự với tha, nó có thể nó không có tách biệt gì nhau nữa. Mình với đời sống với thế giới nó không có tách biệt gì nhau nữa hết. Và lúc bây giờ mới thấy cái gốc chính mà là mình á, cái sự thực mà là mình á, nó không phải là một cái thân nhất thời này, nó không phải là một cái tâm nhất thời này, mà nó là cái gốc của cả cái vũ trụ này nữa. Thành ra lúc bây giờ do cái trí huệ giác ngộ của Đức Phật ấy, thì cái đó nó là tự tánh, nó không phải là thượng đế. Đó, nhìn nó như vậy. Do đó cho nên đặc biệt mình thấy ở đây ấy, trong Đại Thừa ấy, biến chuyển từ bên Tiểu Thừa mà đi lên ấy, bên Tiểu Thừa ấy, cái gốc mà nguy hiểm nhất đó là ngã. Đại vì mình phải hiểu như vậy, sẵn đây rồi nói qua vấn đề. Bởi vì nếu quý vị nào á, mà có nhiều vị á, mà chịu khó nghiên cứu, có một số mấy thầy chịu khó mà nghiên cứu gì thì sẽ thấy một điều là cái Ấn Độ giáo á, Ấn Độ giáo với Phật giáo giống nhau lắm. Mà Ấn Độ giáo thì nói về ngã với lại thượng đế, Phật giáo thì nói vô ngã, không có thần, không có thượng đế, mà giáo lý giống nhau lắm. Mà có nhiều cái á, thì người ta bảo là Phật giáo mượn từ nơi Ấn Độ giáo. Thí dụ như là các vị thần vũ trụ này nó gì đó. Nhưng mà theo như là Phật giáo á, thì những cái đó đạo Phật chấp nhận. Những thần, những gì, những là Phạm Thiên, như là Đế Thích hay gì đó, Phật giáo chấp nhận. Thì những người mà thường thường người ta nghiên cứu, người ta nói như vậy, và người ta thấy hai cái nó có nhiều cái điểm nó giống nhau. Rồi đôi khi người ta nghĩ là cái Ấn Độ giáo nó xuất hiện trước cái Phật giáo, thành ra có nhiều điều người ta cho là Phật giáo bị ảnh hưởng. Và cái Phật giáo thuần túy đó là cái Phật giáo của Tiểu Thừa, tức là phá ngã, phá thượng đế, phá ngã. Thì từ cái pháp Tiểu Thừa đó mà nó lên đến Đại Thừa thì nó đến cái tính không. Cái tính không nó nói tất cả là không. Nhưng mà khi mà đi về Đại Thừa sâu nữa, đến Duy Thức, đến Như Lai Tạng trở lên, thì nói về tự tánh, và nói về pháp thân, nói về bản thể của pháp thân, nhiều khi nghe giống như là giống như Ấn Độ giáo diễn tả về Thượng Đế đó, nói là tất cả các pháp như huyễn, thì Ấn Độ giáo cũng nói là thế giới này là huyễn, huyễn ảo, mà đó là một cái tác dụng của Thượng Đế. Thì có nhiều người đọc đến đó rồi không biết đâu mà lường nữa. Mà sách vở thì những cái đó nghiên cứu, cái đó thì mấy cái vị học giả ta nghiên cứu nhiều. Mà những vị học giả đó thì những ông học giả Ấn Độ thì họ ống hay bênh Ấn Độ giáo lắm. Thành ra ông cứ kéo là đạo Phật cũng là Ấn Độ giáo thôi. Nhất là Phật giáo Đại Thừa nữa. Thì đại khái như vậy. Rồi còn bên ngoài Âu Mỹ thì có một số thì họ cũng nhiều khi họ nghiên cứu Ấn Độ giáo trước, họ cảm tình Ấn Độ giáo là hạn vậy. Thì họ cũng cho Phật giáo cũng là những cái đó là Phật giáo cũng giống với Ấn Độ thôi, như là Như Lai Tạng hay gì, Phật Tính hay gì chẳng hạn. Còn ngày nay ấy, thì đại khái những người học giả người ta là Phật tử luôn, thì những người đó người ta không chấp nhận như vậy. Và người ta có thể nói là nói nhiều khi ấy, là cái Ấn Độ giáo phát triển về sau này ấy, nó là do ảnh hưởng Phật giáo. Thì mình phải hiểu một vấn đề như vậy, mà khi mà Phật giáo á, nên mình nói đại khái để về vấn đề đó ha. Khi mà Đức Phật sinh vào Ấn Độ thì Đức Phật từ trên cung trời đâu xuất và sinh ra để thành Phật. Thì mình có thể hiểu là cái giai đoạn mà cuối cùng của Bồ Tát Đạo là thành Phật. Thì suốt cái giai đoạn mà hành Bồ Tát Đạo á, hành Bồ Tát hành như vậy, thì Đức Phật có thể là bất cứ người nào, không cứ là người Ấn Độ. Nhưng mà tại sao khi mà lựa chọn để thành Phật đó lại lựa chọn là người Ấn Độ? Tại sao lại sinh là xứ Ấn Độ? Thì đây có nhiều người nói, là nhiều người mà muốn ca ngợi Ấn Độ thì bảo bởi vì Ấn Độ là cái nơi mà trí huệ cao, trí huệ thâm sâu cao. Thì điều đó cũng đúng. Nếu bây giờ mình nói ngược lại cũng đúng. Thì nói ngược lại như trong kinh nói là ở cái chỗ nào á mà nó toàn là những cái cây độc không thôi á, thì chắc chắn nó có một cây quý. Và những loài cây quý á, nó sẽ sinh ra ở chỗ đó, bởi vì nó đủ cái năng lực để nó chế ngự những cái chất độc của những cái cây kia. Thành ra khi mình đi tìm loại thuốc quý nhất á, tìm ở những cái chỗ mà có những cái cây độc á, thì nó cũng đúng. Bởi vì trong cái tà kiến á, trong cái vô minh á, cái chỗ mà vô minh mà nó được phát triển đến cái mức độ mà nó vững chắc, nó có hệ thống, nó có lý luận, mà nó được bảo vệ chắc chắn vô cùng á, cái chỗ đó phải nói là Ấn Độ. Bởi vì vô minh của mình là gì? Vô minh của mình là chấp ngã, mà không có một cái giáo lý của tôn giáo nào mà nói về cái ngã hay cho bằng Ấn Độ giáo hết á. Ấn Độ giáo nói về cái ngã rất hay. Và Ấn Độ giáo có thể nói là trình bày giáo lý này nọ gì gì đủ thứ, cái gì cũng về ngã, ngã, ngã hết á. Ngã là tất cả, ngã là gì gì đủ thứ ngã trong đó. Và có thể nói là nó thành ra trên phương diện hành trì cũng vậy. Những cái người mà mình bảo là ở đâu, ở cái nơi nào mà người ta thực hành những cái tà kiến đến cái mức độ mạnh mẽ như vậy, thì ở Ấn Độ là nhất. Cái tà kiến nó cao mạnh lắm. Nói như vậy, tất cả những cái sự tu hành mình thấy như yoga, những cái lối phương pháp tu vậy đó, ở đâu tinh vi bằng Ấn Độ đâu. Mà từ những cái ngã, từ cái Thượng Đế, từ cái ngã đó, đó mà nó ra những cái đó, tu luyện, tu hành như vậy. Rồi mình bảo là ở đâu mà có những cái thần thuật, những cái thần thông, những cái phép tắc lạ thường, cũng Ấn Độ là nhất. Ấn Độ là có nhiều người như mình thấy nằm giường đinh đó là thường lắm rồi á. Cái đó là thông thường lắm, cái đó là không có gì đáng kể hết á. Còn nhiều ảo thuật, nhiều phép lạ lắm. Rồi có thể nói đó, Ấn Độ là tinh vi nhất. Thì có thể nói là một cái sự giác ngộ thì nó phải phá cái vô minh, nó phải phá cái kiến chấp, mà phải phá đến cái mức độ là tan hết cái vô minh, cái kiến chấp, cái ngã kiến đó. Thì muốn phá tan hết đó, thì chỗ nào là cái chỗ mà cái kiến chấp mạnh nhất, chỗ nào là cái chỗ cái kiến chấp nó mạnh, cái ngã nó mạnh đến mức độ mà nó đồng hóa với Thượng Đế. Con người của mình á, thường thường mình chấp ngã, mình đâu có dám nói cái ngã mình là Thượng Đế đâu. Nhưng mà mình thương ngã mình lắm. Thực ra mình coi ngã mình là ngon lành hết á. Nhưng cũng không bao giờ mình dám cho cái ngã mình là Thượng Đế hết. Chỉ có anh Ấn Độ là dám làm chuyện đó thôi. Tức là cái ngã của Ấn Độ nó là mạnh nhất rồi. Bởi vì Thượng Đế là trên hết rồi. Thì Đức Phật muốn phá ngã phải sinh vào chỗ đó. Mà phá được cái ngã đó rồi á, thì lúc bây giờ cái giác ngộ nó mới là tuyệt đối, nó mới là nhất. Thế cho nên mình có thể biết là tại sao mà Đức Phật sinh vào Ấn Độ. Nếu mình nhìn theo phương diện giác ngộ á, mà rõ ràng là Đức Phật không bao giờ nghe từ miệng Đức Phật ra, Đức Phật không bao giờ chấp nhận mình là Ấn Độ giáo. Mà người ta bảo Đại Thừa Phật giáo bị ảnh hưởng Ấn Độ giáo, nhưng mà chưa từng có bao giờ một vị tổ nào của Đại Thừa Phật giáo, Ngài Long Thụ, Ngài Thế Thân, Ngài Vô Trước, tất cả các đệ tử Ngài luôn luôn tấn công và luôn luôn đả kích Ấn Độ giáo. Và nó đã làm trong lịch sử của tôn giáo của Ấn Độ á, là giữa Phật giáo với là Ấn Độ giáo á, lúc nào cũng có cãi nhau hết, không bao giờ ngưng. Nhiều khi đến mức độ căng thẳng vô cùng. Thành ra Bà La Môn giáo họ ghét Phật giáo lắm. Thế ra chính vì vấn đề đó đó, mà một khi mình bảo, bây giờ mình bảo Ấn Độ, mình bảo là Phật Quốc, có chừng. Ở Ấn Độ là Phật Quốc, có chừng á. Nếu mình muốn nói đúng nghĩa, mình bảo Tịnh Độ là Phật Quốc, điều đó rất trúng. Mà Ấn Độ là Phật Quốc thì cái điều đó có chừng á, không phải. Thành ra ngày nay á, mà mình qua Ấn Độ đấy toàn là ngoại đạo không à, có Phật giáo gì bên đó nữa đâu. Mà mình cũng thấy rõ ràng một điều là bằng đó cái tôn giáo mà nó xuất hiện ở bên Ấn Độ á, nó đều còn có mặt hết, trừ có Phật giáo. Phật giáo ra đi khỏi Ấn Độ, đi đi luôn, không có tiếc gì hết á. Không có sự nuối tiếc gì hết á. Thì mình đủ thấy là trong đó nó có cái phái, nó có cái tôn giáo kêu là Lõa Thể. À, cái Lõa Thể đó nó ảnh hưởng rất mạnh ngày Gandhi á. Gandhi là ảnh hưởng cái phái đó, bị phái đó mạnh, ảnh hưởng mạnh. Cái tôn giáo ngày nay nó vẫn còn, có cùng thời với Đức Phật. Vị giáo chủ đó còn trước Đức Phật, nên là gọi là lớn tuổi hơn. Mà ngày nay nó vẫn còn như thường. Mà cái giáo, cái tôn giáo đó nó cũng chống lại Ấn Độ giáo, cũng chống lại Ấn Độ giáo nữa. Nghĩa là nó có những cái tôn giáo, tức là đặc biệt là Phật giáo với lại cái phái Lõa Thể đó, đó là chống lại Ấn Độ giáo. Chống lại Ấn Độ giáo bởi vì Ấn Độ giáo nó, Ấn Độ giáo nó rất nhiều giáo phái, nhưng mà nó đều chấp nhận bốn cái bộ kinh Vệ Đà hết á. Thế là cho rằng đó là của Thượng Đế, của Thần Thánh để lại á. Chỉ có Phật giáo với lại cái tôn giáo Lõa Thể đó là phủ nhận, không có chấp nhận bốn cái bộ kinh Vệ Đà đó. Và cái bên Lõa Thể nó tu khổ hạnh vô cùng, mà ngày nay vẫn còn ý thường, và rất mạnh, rất mạnh. Trong khi á, Phật giáo không còn nữa. Thế do cho mình thấy là Phật giáo hầu như là đối với Ấn Độ giáo á, nó sinh trong lòng Ấn Độ. Đức Phật sinh ra là người Ấn Độ, sống trong lòng của Ấn Độ, tu hành thì truyền bá đạo, xây dựng cái đạo Phật trong lòng của xứ Ấn Độ. Mà hầu như nó có một cái gì với dân Ấn Độ, với cái văn hóa, cái tinh thần của người Ấn Độ. Đó. Mà rốt cuộc bỏ ra đi một cái cách là không có tiếc nuối, mà truyền bá ở bên ngoài, truyền sang Trung Hoa, Tây Tạng, Nhật Bản, xuống Việt Nam truyền, truyền rất thoải mái, rất thích hợp, không có ngại ngùng có gì hết, mà không có luyến tiếc gì về về cái cố hương gì gì của mình nữa hết á. Thành ra chính vì vậy á, mà cho nên mình có thể nói mà Đức Phật sinh ra Ấn Độ là tại vì Ấn Độ thế này thế nọ, gì đủ thứ, cái điều đó là chưa chắc. Nhưng mà dĩ nhiên là trong cái vấn đề phá tà kiến thứ nhất. Cái điều thứ hai là bởi vì cái tà kiến, cái kiến chấp vô minh bên đó nó được phát triển đến cái mức độ tinh vi. Đấy. Thành ra mình cho thấy là Đức Phật mới sinh là như vậy. Thì ở đây nói về phương diện mình nghe tôn giáo, nghe gì gì này nọ, thì thực sự ra cái vấn đề nếu mình hiểu đạo Phật thì mình cẩn thận như vậy. Một đó, là mình là một người bình thường. Thành ra cùng công nhận là cái tinh thần của đạo Phật đó, nó đi đúng với cái đó. Thì lát tôi nói, tôi giải thích cái đó. Hai nữa là mình theo đạo Phật thôi. Tức là một là đừng có tôn giáo rồi hết, hai đã có tôn giáo là đạo Phật thôi. Lý do tại sao vậy? Bởi vì đối với đạo Phật nhìn á, vấn đề giải thoát hay đau khổ nó nằm ở chỗ kiến. Nó nằm ở chỗ mình có cái kiến chấp vô minh và chấp ngã. Thế cho nên á, một khi á, mà mình muốn giải thoát khỏi đau khổ á, thì mình phải phá cái ngã nó đi. Mà chỉ có duy nhất đạo Phật á, là phá ngã thôi. Còn ngoài ra á, không có một tôn giáo nào phá ngã hết mà chấp nhận cái ngã. Thành ra vì vậy á, mình hãy là người bình thường thôi. Bởi vì người bình thường vốn là vô minh, có chấp ngã. Nhưng mà cái chấp ngã của người bình thường á, nó không có tinh vi, nó không có một cái gì bảo vệ cứng chắc hết á. Cho nên cái người bình thường á, mình là người bình thường, mình dễ có cơ hội để giải thoát. Một khi mình đã đi vào một cái tôn giáo khác rồi, nó có thượng đế, nó có tất cả những cái gì của nó bảo vệ cái ngã của mình á, lúc bây giờ mình rất khó mà phá ngã. Thành ra một là mình là người bình thường, đừng có tôn giáo. Hai á, tôn giáo thì theo đạo Phật thì được giải thoát. Còn thôi á, thì cái vô minh của mình á, nó lừng chừng. Mình cũng là vô minh lười. Còn mình vào tôn giáo khác rồi, nó thành ra cái thằng vô minh mà là vô minh trăm, khó phá lắm. Chính vì thế mà mình thấy rõ cái tinh thần của đạo Phật, nó làm cho cái người Phật tử ấy, người Phật tử nó ở cái người Phật tử là một con người bình thường như mọi người. Trong khi bất cứ mình theo một cái tôn giáo nào, một cái tự nhiên mình thành khác liền. Mình để ý mà coi. Nhưng mà cái người mà theo đạo Phật đó, mà chưa có đi hẳn vào đạo Phật đó, nó như người bình thường đó. Thành ra nói chuyện với Phật tử nhiều khi bực lắm. Còn nói chuyện với các cái con chiên tín đồ các tôn giáo khác đó, mình thấy rõ ngay là nó là có một đường hướng đi đó. Không có một cái tôn giáo, tín đồ của một tôn giáo nào mà nó mở miệng nó nói là đạo nào cũng như đạo nào. Mà có rất nhiều Phật tử nói cái câu đó. Mà cái câu nói đạo nào cũng như đạo nào là để cho những cái anh mà không có tôn giáo gì hết nó nói thôi. Cộng thêm với lại một số Phật tử đông ấy, cũng dùng cái câu đó. Chứng tỏ là cái người Phật tử ấy, nó giống người bình thường lắm. Mình sẽ thấy rõ. Nó đối xử, nó suy nghĩ tất cả mọi quan điểm của nó gì ấy, như là cái người cũng có đạo hết á. Thành ra đôi khi mấy thầy phải bực bội. Tại vì khi mà nhìn thấy tín đồ các tôn giáo khác ấy, thì mình thấy lại Phật tử. Phật tử sao mà nó hời hợt dễ sợ. Nó rất hời hợt. Và đặc biệt cái điều là đạo Phật nó có một cái vấn đề là một khi mà trở thành tín đồ đó, tức là cái người mà tin tưởng đi sâu vào rồi á, cái người đó nó vẫn còn cái tính chất bình thường của nó không có bị lệch lạc. Tức là mình có thể nói nó không có cuồng tín. Cái tin nó rất mạnh nhưng mà nó không cuồng. Cái đạo Phật nó làm cho càng tin bao nhiêu á thì càng thiện bấy nhiêu. Này nó không cuồng, cái lòng tin nó vững chắc ở cái chỗ là nó không lay chuyển. Tức là bây giờ chỉ có mình tôi theo đạo Phật thôi, nữa tôi cũng theo. Khi mà cái lòng tin đạo Phật nó phát triển, tôi không theo vì đám đông, tôi không theo vì cái thời cuộc. Nhưng mà không có cuồng tín, có làm hại, không có gì gì hết, thì cái đó là một cái đức tính rất hay của đạo Phật. Nó chứng tỏ là cái trí huệ của Đức Phật là đúng. Thì đó là những cái hay của đạo Phật. Nhưng mà đó là nói qua như vậy, mà trở lại vấn đề của mình đó là vấn đề chấp ngã như vậy, thì cho mình thấy là con người thực ra cái căn bản nó là vô minh và giác ngộ. Đối với đạo Phật nó chỉ có hai cái thôi. Thế vô minh thì nó ra tất cả, mà giác ngộ á, mà nó ra tất cả những cái phiền não, mà giác ngộ á, thì nó chuyển hết tất cả phiền não nó thành ra là an lạc. Thì cái gốc của nó nằm nơi con người, nhưng mà một khi mà nó phát triển cái vô minh của nó thì nó thành ra tôn giáo này, tôn giáo nọ, đủ thứ hết. Và đặc biệt đó là Ấn Độ giáo, phát triển của nó rất là tinh vi. Thì như vậy cho mình hiểu một vấn đề, để mà đừng có bị lung lạc thì hết. Khi mà mình nghe có nhiều người, người ta nghiên cứu hay đọc sách gì đó, người ta nói là nào Ấn Độ giáo, nào rồi đạo Phật, nhất là nói về Đại Thừa đó. thì cho mình thấy là sở dĩ mà Đức Phật tiến dần đó, từ cái chỗ mà vô ngã dần dần đó, nó đến cái mức độ gọi là tự tính. Như trong kinh này ấy, mình thấy Ngài Vân Thê giải thích kinh A-di-đà, mình đọc mình có thấy tự tính gì đâu. Ngài Vân Thê nói mà, kinh A-di-đà nói về tự tính ấy. Thì tự tính đó nếu mà theo vô ngã với lại theo tính không ấy, thì có thể bảo nó giống với ngoại đạo rồi. Bởi vì ngoại đạo mới nói về tự tính của mình là ngã, tự tính của mình là phạm thiên, là phạm thể Brahman, tất cả những cái đó. Thì bây giờ sao cũng nói tự tính. Thì ở đây cho mình thấy là cái đại thừa mà từ duy thức trở lên á, cái đại thừa nó nói là Đức Phật phá ngã là Đức Phật mở cái trí huệ ra. Bởi vì cái ngã là cái vô minh, nó ngăn chặn trí huệ, phá ngã mở trí huệ ra. Còn cái mà là gì đây, thì cái đó nó là đối tượng chung của trí huệ. Trí huệ của đạo Phật mới đúng nghĩa trí huệ, thành ra thấy cái gì đây nó trúng. Còn ngoại đạo á, bảo cái gì đây, nhưng mà do vì chưa có phá được ngã cho nên thấy cái gì đây á, nó là thượng đế. Bây giờ mình hỏi chứ, ủa nếu mà bây giờ cứ nói vô ngã thì cái gì đây, mình vỗ vào người mình hỏi cái gì đây, mình vỗ vào cái bàn mà cái gì đấy, nói không hết chứ cái gì đấy, mấy cái này là cái gì đấy. Một người bây giờ lâu lâu á, bỗng hôm nào cái tự nhiên mình thắc mắc, thế mà ủa tại sao tự nhiên mình cứ gọi này là cái bàn, nếu bây giờ mình gọi nó là cái bàn nữa vậy nó là cái gì vậy, mà tại sao tự nhiên có nó. Thì khi mà mình đặt những câu hỏi như vậy là mình muốn tìm về cái chân lý á. Chân lý của cái gì nó đang có này, thì cái chân lý đó muốn thấy đúng á, thì phải giác ngộ, mà muốn giác ngộ phải phá ngã, phải phá ngã trước. Còn khi á, mà mình muốn giải thích nó là cái gì á, mà mình vẫn có ngã, thì chắc chắn mình có suy nghĩ sâu đến đâu, mình có tu hành khổ hạnh đến mấy nữa, nó cũng thành thượng đế hết á. Bởi vì rốt cuộc á, cái tôi của mình nó sẽ bảo là chịu thôi, bây giờ nói cách nào nói nữa, tại sao nó kỳ diệu như vậy. Bây giờ mình bảo cái bàn này do ông thợ làm ra, nhưng mà tại sao ai cho cái ông thợ ông có cái lực làm được cái bàn này, và ai cho cái gỗ nó có mặt, ai cho mặt đất nó có để cho cái gỗ nó có, rồi ai cho cái năng lực khéo của ông thợ nó ở đâu ra, thực sự cái gốc cùng tột thế nó từ đâu ra mà nó thành ra cái bàn này, rồi ai cho mình cái hiểu biết để mình nói đây là cái bàn, để mình sống một cách tự tại như vậy đối với cái bàn. Nếu mà mình cứ có cái ngã như vậy, mình cứ đặt câu hỏi riết thì nó phải ra thượng đế, thành ra phải phá cái ngã trước. Thì giác ngộ rồi thì mình mới thấy không có thượng đế đâu, mà tất cả những cái đó nó là tự tính. Thì cái tự tính đó, cái thế giới của tự tính đó nó còn vi diệu lắm. Nhưng mà khi mà Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật sợ người ta lầm lẫn với lại cái vô minh của người ta, cho nên đầu tiên Đức Phật phải phá ngã chứ ha. Nên mình mới thấy là từ pháp tiểu thừa phá ngã lên đến pháp đại thừa mà tính không á, vẫn phá, không những phá ngã mà phá cả pháp nữa. Tức là nếu bây giờ đối với tính không mình hỏi chứ tại sao có cái bàn này, thì tính không sẽ đặt câu hỏi mình là khi mà anh hỏi là tại sao có cái bàn, thì trước tiên anh phải nói là cái bàn nó có, rồi anh mới hỏi tại sao nó có đây. Nhưng mà bây giờ anh có nhận xét trước là cái bàn này nó có hay không cái đã. Nếu cái bàn này mà anh tìm nó ra mà anh thấy nó là không có rồi, thì anh đâu có đặt câu hỏi là ai làm ra bàn, sao cái bàn lại ở đây. Thì tính không sẽ nói mình như vậy. Tính không là bây giờ mình phải tìm cái hãng, cái sự vật nó có thực có không á. Tại sao tự nhiên mình cứ cho là tự nhiên mình cứ gọi cái bàn là mình cho đương nhiên là nó có rồi, rồi cứ từ đó rồi mình bắt đầu hỏi tứ tung hết á. Mà bây giờ mình không hỏi ngược lại đi, là trước khi mình kêu là cái bàn nó có làm cái gì có thật không, bây giờ mình thử tìm xem. Thì cái trí huệ của tính không nó là như vậy. Thì cho mình thấy là tất cả những cái đó, cái lối đó là nhằm phá, mà tính không nó phá cả pháp nữa. Tính không kết luận là ngã cũng có mà pháp nó cũng chẳng có nữa. Nhưng mà đến duy thức thì mới nói cái đó, tất cả cái vô ngã và cái tính không nó là để phá cái kiến chấp vô minh thôi. Bây giờ trở lại, cái mà kêu là cái bàn, cái tâm mà nhận biết cái bàn, tất cả những cái đó, nó có phải là một cái lực, một cái nguồn lực của thượng đế nào đó thổi vào trong con người của mình, nhờ đó cho nên mình có cái đó, nhờ đó cho nên mình có cái gì linh thiêng như vậy. Cái linh đó không phải là Thượng Đế, cái linh đó là tự tính của mình. Đó, cái sự giải thích sau đó là của Đại Thừa, là của bạn Duy Thức trở lên, nó là như vậy. Thế bây giờ Ngài Châu Hoàng mới nói thêm. Mình thấy Ngài nói là một câu như vậy mà giải thích ra nó nhiều. Bây giờ nếu bây giờ mình đọc cái câu bản thể của tự tính là linh minh đỗng triệt chạm tịch thường hằng, chẳng phải trược chẳng phải thanh, không lui không tới, rất lớn thay cái chân thể của nó, không thể nghĩ bàn được. Thì mình có để ý được như Ngài giải thích như vậy không? Nhưng mà Ngài giải thích ra mình mới thấy ha, là tự tính là như vậy. Xong tự tính Ngài nói tiếp này, tôi có đọc cũng lược lược thôi. Thì nói tính có hai phần, gồm trong phần vô tình thì gọi là pháp tính, riêng trong phần hữu tình thì gọi là Phật tính. Bây giờ tính có hai phần. Nếu như cái bàn này á, thì cái thể tính của mình á, cái bàn tính của mình, tự tính mình mà nó tạo ra cái bàn, cái đó kêu nó là pháp tính. Trong cái mà tâm hiểu biết của mình kêu là hữu tình của mình á, thì kêu nó là Phật tính. Ở đây á, nói tự tính tức chỉ cho cái Phật tính mà nói thôi. Tức là đây cái nói Phật tính của Ngài nói đây á, là chỉ cho cái tự tính mà nói thôi. Cái Phật tính của mình tức là cái chỗ hữu tình mà nói thôi. Cái tính của mình mà dùng thêm cái chữ tự á, tự này là gì? Tức là bổn nhiên, tự nhiên nó như thế, không có do tạo tác mà ra, không ai tạo ra, nó không có được tạo ra, mà tự nó là như thế, cho nên mới dùng chữ tự tính. Mà vốn nó là cái mình sẵn có chứ không thuộc về kẻ khác, cho nên kêu là tự tính. À, tức là mấy bữa trước mình học về Như Lai Tạng, tức là Như Lai Tạng, Như Lai Tạng là tự tính của mình. Rất là mình muốn hiểu về cái chữ tự đó, mình đừng có nghĩ ngợi cái gì cho nó mệt, mình hiểu theo cái nghĩa nó không được tạo ra, không có cái gì, nó không do một cái nó không phải là một cái kết quả được các nhân duyên tạo ra. Nếu kết quả được nhân duyên tạo ra không thể là tự tính được, không thể nói chữ tự được. Điều thứ hai, nó không phải là các cái khác. Khi mình nói tự tính của tôi, mình tạm dùng cái chữ của tôi trong khi mình còn vô minh nữa, thì nó phải là cái tính mà nó không phải của người khác, không phải của cái gì khác hết, thì nó được kêu là tự tính. Song tự tính ở đây vốn có nhiều tên, nó cũng có tên là bổn tâm, cũng có tên là bổn giác, cũng có tên là chân trí. Có một thầy bên Mỹ qua tên là chân trí, pháp thanh chân trí. Cũng có tên là chân thức, thì chân thức người tụng kinh hay lắm. Cũng có tên là chân như. Nó có nhiều tên không cùng, tóm lại mà nói thì nó chỉ là một cái tâm linh chi, linh giác. Mỗi người đều có đủ hết linh chi, linh giác. Bây giờ thí dụ như tôi đưa tay lên vậy, tôi kéo cái tay vào vậy, tôi kéo tay lại vậy, thì tự nhiên cái tâm của quý vị chạy theo. Cái tâm đó là linh chi, linh giác. Thứ nhất nó biết, thứ hai là nó vừa sáng mà nó vừa có tính chất biết, chứ không phải là vô tình. Thế nên là linh. Chính cái đó, khi khổ là cái đó nó biết khổ, và chính cái đó là chỗ giải thoát. Khi giải thoát nó biết đó là giải thoát. Giải thoát và khổ chỉ là danh từ, và cái sự thực của giải thoát và khổ chính là cái tính đó. Khi mà giác ngộ ra tính đó rồi á, thì khổ với giải thoát chỉ là giả. Trong lúc khổ, khổ chỉ là giả. Mà thấy được cái tính đó rồi á, thì trong lúc khổ không thấy khổ, trong lúc giác không thấy giải thoát. Cái tính nó luôn luôn, nó thường hằng chạm tịch, mình nói như vậy. Nay nói cái mà không nghĩ bàn được đây, duy có cái nhất tâm này mà thôi, chứ không có vật chi khác. Duy có cái thể không thể nghĩ bàn ở đây, nó cùng với cái nhất tâm đồng vậy. Chỉ một cái tâm đó thôi, và một cái tâm đó chính là cái mà mình nói là không thể nghĩ bàn được. Thế giờ đạo Phật từ cái chỗ giác ngộ đó mà nó kết luận rằng